cung kính tăng, cúng dường bốn tăng. Bốn tăng đó thì lại vọng ngôn vọng ngữ, làm cho vẻ mình là thánh này nọ. Còn cô kia cô không cần biết, cô cứ cung kính cúng dường. Sau này trở thành hoàng hậu. Và bốn kia là ai? Bốn kinh kiệu. Bốn kinh kiệu. Mà lúc bây giờ mà hoàng hậu Vi Đề Hy thấy tội quá mà nói Đức Phật độ mà độ không được. Độ không được, bị nghiệp chướng. Không dám nhìn Đức Phật. Thì sao độ? Tức là coi như Đức Phật đến trước mặt cũng không thấy mà. Quay đi chỗ khác liền. Vì đó cho nên mình biết rằng là nếu mà mình đã gọi là Bồ Tát hạnh cái này nọ gì đó thì cho nên mình phải hiểu như vậy. Mà bây giờ nói những cái chuyện đó, nếu mà bà Vi Đề Hy đó là bà bắt đầu phát Bồ Đề Tâm đó, thì chứng về sau này bà Vi Đề Hy sẽ là Bồ Tát cứu độ bốn thầy đó. Cái chuyện cứu độ, chuyện chúng sinh sinh tử rồi ra cuộc đời gặp nhau, liên hệ nhau ở trong đạo Phật đó, nó như vậy. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là cái ông thầy là kiếp nào cũng là ông thầy của mình ấy đó. Nhiều kiếp rồi Ngài Di Lặc làm thầy của Đức Phật Thích Ca. Có nhiều kiếp rồi đó, thì Đức Phật Thích Ca có thể ngược lại làm thầy. Thế là nó duyên đó, khi cái duyên nó cần đến mức nào, nó gặp nhau nó cần phải như thế nào để nó phát triển tốt, thì nó ra như vậy. Cho nên khi mình phát cái Bồ Đề Tâm, nó là cái tâm của mình, nó thoát ra những cái thói quen của mình mà mình sống trong cuộc đời, do văn hóa, do cái tình cảm, tính tình riêng tư của mình. Mà bây giờ nó như là nó mở ra cho mình một cái mới. Mình là một cái con người rất bao la và rất rộng. Và muốn giữ được cái đó, muốn có thành lập được cái đó, mình phải gặp Phật. Mình đã phát nguyện rồi, đừng bỏ nguyện đó, nhưng mà phải gặp Phật. Không gặp Phật thì cái nguyện đó của mình nó chỉ là một cái mơ tưởng hão huyền. Bởi vì cái tính tình thông thường, cái khả năng đó của mình nó rất hạn hẹp. Và mình sống theo nó. Cho nên phải gặp Phật thì những cái mà phát nguyện trong mình mới thấy là điều cần thiết mà mình có thể làm được. Còn không gặp Phật thì mình nghĩ mình chỉ làm được những cái chuyện tình cảm nhỏ nhặt, liên hệ bình thường của thế gian thôi. Mà gặp Phật tại nơi cái chính báo, y báo chính báo đó, thì mình sẽ thấy là phải nói là lúc đó cái tâm của mình nó không còn một cái nghi gì nữa hết. Nó thâm nhập đạo. Nghi nó trở ngại. Tại vì mình thấy nhân, thấy quả, thấy rõ ràng như vậy. Cho nên là những cái đó là những cái mà Đức Phật nói một cái cách rất là tha thiết. Nên mới nói nó khó tin, mới lặp đi lặp lại đó. Là ý cũng muốn nói rằng là mình tin chết bỏ đi, nó khó tin thì kệ nó. Ta cho biết trước là cái này khó tin, nhưng mà tin nguyện đi, là vậy. Mà mình lập được thì ngay trong đời sống của mình là nó như vậy. Cái vị thầy nào mà mình cúng dường, dù vị thầy đó không đúng, mà mình có Bồ Đề nguyện chân chính mạnh là coi như là mình nhiếp vị thầy đó, là nó đúng với cái nguyện lợi ích của mình, là coi như mình nhiếp được với vị thầy đó. Vị thầy đó có thể bị sa đọa, bị đọa đầy một cái cách rất là khổ đau, mà nhờ cái nguyện lực của mình, cái công đức của mình mà đôi khi nó chỉ ngắn hạn lại. Cái liên hệ ở trong đạo Phật nó như vậy. Bây giờ mình muốn cái lợi ích đó, mình biết là khả năng cái ngã của mình, cái riêng tư mình làm được, cho nên mình phải gặp Phật cả. Khi mà mình bây giờ mình vẫn là một cái người Phật tử, mình thấy sức lực của mình, khả năng phước đức của mình không bao nhiêu. Bây giờ mình gặp một vị thầy, cái vị thầy đó có thể là mình biết là mình cúng dường vị thầy đó không đúng, thì mình không biết nó ra sao. Mình nguyện sinh về cực lạc thế giới. Cái tâm nguyện nó của mình mà nó dứt khoát như vậy á, là cái tâm nguyện cực lạc thế giới, nhớ nói trong kinh A Di Đà, thế có người nào đã nguyện sinh, đương nguyện sinh, hiện nguyện sinh, sẽ nguyện sinh, các người đó đều không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tâm Niệm Tam Bồ Đề. Cái người nào mà nghe kinh này rồi thọ trì, nghe danh của các chư Phật để được tất cả chư Phật cùng hộ niệm, thành ra đó, cái chuyện mà hiện rồi mình thấy trong cái tâm trí hiện tại của mình nó không giải quyết được, thì mình cứ đương vào cái nguyện của mình, những cái lực đó nó sẽ giúp giải quyết cho mình. Cái lực, những cái lực đó, lực của cõi cực lạc nhiếp luôn mình và nhiếp luôn cả những cái chúng sinh liên hệ mình, những vị thầy đó nữa. Cái lực nó ảnh hưởng đấy và làm cho vị thầy nó bị giảm đi rất nhiều cái cái nghiệp nặng. Thì cái đó đó là mình biết đó, thành ra mình cứu không được thì mình có cái chỗ, cũng như là mình thấy ăn cướp nó đánh một người mình cứu được thì mình kêu cảnh sát chứ. Chứ mình bảo nó tại tôi không làm gì được hết, tôi vô nữa thì tôi chết, thì mình kêu cảnh sát, mình có chỗ mà. Thành ra mình biết rằng là hiện giờ mình chưa có cái năng lực đó, nhưng mà cái tâm của mình muốn cứu thì mình biết có chỗ thì mình cứu. Kêu Phật A Di Đà, kêu Quan Thế Bồ Tát, kêu Phật A Di Đà đi, phát nguyện lên, đại nguyện của mình nó làm cho cái sự mà đến của Phật A Di Đà nó mạnh ra và nó dễ thông hơn. Nếu mình phát nguyện mình nghi ngờ cái sự cầu đó nó bị chướng ngại. Cho nên chính vậy mà mình hiểu cái nghĩa đó rồi mình mới lập cái nguyện mà tu cái tịnh độ. Tại sao mình tại vì tại sao mà bữa nay mà nói về mấy cái này nó nhiều, vì theo như là trước cái lúc mà mới đi về, mới về đây thì nói chuyện sĩ là thì nếu mà ai có duyên, chứ cái này là cũng có duyên hết, mà muốn đi tu tập, tức là muốn đi tu tập, mà tu tập mình nghe là chính mình tu nó mới đúng, chứ đừng có nghe đi tu tập là mình lại đến một nhóm nào, đến một một cái tập thể nào, đừng có như vậy, mà phải chính mình lập cái tu đó. Bây giờ mình đi muốn đi tu tập mà tại thí dụ như Miến Điện, Miến Điện là một cái chỗ mà vừa rồi nó đi hành hương thì thấy nó rất là thuận tiện cho vấn đề tu tập vậy. Thì ở những cái nơi hôm trước mình nghe là có xá lợi của tóc của Đức Phật ở tháp vàng Suddhagun, ở tảng đá vàng Chaikyo đó, rồi ở Mahamuni là tượng Phật vàng. Nơi những nơi đó đó mình có thể đến đó đảnh lễ chiêm bái xá lợi của Phật, và rồi đi hành hương mà có lẽ là hay nhất đó là tu tập và phát nguyện, nó mới đúng nghĩa của hành hương. Thì dĩ nhiên cái hành hương nó có một cái nghĩa thông thường là do cái tín tâm của mình mà mình lặn lội đường xa đến nơi để đảnh lễ và cầu nguyện. Nhưng mà thực sự ra theo đạo Phật á, thì nó không bằng là mình tu tập và phát nguyện. Mình cầu nguyện đúng thôi, với cái lòng tin mình cầu nguyện, nhưng mà cái phát nguyện của mình với đạo á, thì bao giờ nó vẫn đúng pháp hơn là cái sự cầu nguyện. Cầu nguyện nó là mình có bất cứ chuyện gì, bệnh tật trong người, có chuyện buồn phiền gì gì, mình đến cầu nguyện, cái đó nó vẫn thuộc về thế gian. Ở đây là mình đi hành hương mà mình phát nguyện tu tập. Phát nguyện của mình là phát nguyện sinh về cực lạc thế giới để gặp thiện tri thức, gặp đại thiện tri thức ở trong. Mình biết là cùng với chư thượng thiện nhân vô lượng vô số thiện tri thức, mà đại thiện tri thức là Phật A Di Đà ở trên nữa. Rồi đại thiện tri thức là mỗi một buổi sáng mình đi khắp mười phương đều gặp Phật, nghe pháp, thọ ký. Tất cả những cái đó nó gọi là làm cho cái nền tảng đạo của mình nó trở nên là không có gì lay động. Lúc đó mình mới có thể gọi là nhào vô trong cõi luân hồi của chúng sinh. Và bất cứ là một thời gian nào, mình cũng có cái khả năng để không có bị ô nhiễm thoát lên được. Còn thôi đó là lúc nào cũng phải sinh ra gặp Phật hết đó. Thì khi mà mình có khả năng như vậy rồi đó thì mình mới hành Bồ Tát đạo được. Thành ra nguyện là nguyện cho chúng sinh, nhưng mà làm thì làm chưa nổi. Bây giờ phải có tất cả một cái nội lực mà thật là mạnh đó mới bắt đầu làm. Cái đó lấy từ nơi thành giới cực lạc. Cho nên mình đến đó phát nguyện sinh cực lạc thế giới dứt khoát như vậy. Nó không có lưỡng lự đối với tất cả những cái cảnh, cái đời sống hiện tại của mình, với tất cả những cái liên hệ của mình nữa. Dù là trong đạo, mình vẫn làm công quả cho chùa, bởi vì Bồ Tát đạo mình luôn luôn cầu công đức. Nhưng mình không có dính với bất cứ cái gì ở thế gian này, dù là các chùa, mà mình chỉ dính với lại cực lạc thế giới thôi. Đó, lập nguyện nó là như vậy á. Thì nguyện như thế rồi á, mình mới tu. Suốt cái thời gian ở đây đó, mình bắt đầu mình mới tu tập cái tâm nguyện đó.